Nam mô Bụt Thầy ạ, đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Ma Trần Phật Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 sáng, giờ Sydney từ 11 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ hai 24 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Nilanda Bana, bản dịch của tỳ kheo Nguyễn Thiên. Đề tài hôm nay là ví dụ về đặc tính của loài rùa sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng dạy. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh để tâm bảo. Con kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh tam bảo. Nam mô bổn sư.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Kính tri ân sư hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay theo giáo trình Phật pháp diễn đạo theo kinh Malana bản dịch của tùy theo người thiên. Đề tài hôm nay bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài rùa. Kính thỉnh thượng tọa giác đẳng diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi diễn nhập bài học hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa thầy Tổ Tiên Siêu, đây là duyên được tham gia các buổi pháp thiền. Thưa quý vị, thầy chúng ta lại có nghe một buổi nghe thì chúng ta cũng không cảm ứng được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con thấy thượng tọa giác đẳng có lẽ vì bị trở ngại vì đường nét nên nghe lúc nghe lúc không. Bây giờ con xin phép đọc được chánh kinh hôm nay rồi con thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bản dịch đề tài hôm nay bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài rùa. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính chất loài rùa có đốm, nên được thành trì, một tính chất nên được thành trì ấy là điều nào? Câu đại dương. Giống như loài rùa có đốm di chuyển, tránh xa nước vì sợ nước, tuy nhiên do việc tránh xa nước ấy vẫn không bị giảm thiểu về tuổi thọ. Câu đại dương tương tự như thế. Vị hành giả chấp tha tu tập nên có sự nhận thấy nỗi sợ hãi vì việc sao lãng, nên có sự nhìn thấy nét đặc biệt của đức hạnh ở việc không sao lãng. Tuy nhiên do trạng thái nhìn thấy nỗi sợ hãi ở việc sao lãng ấy vẫn không bị suy giảm về bản thể sa môn, vị ấy tiến đến gần chỗ kề cận niết bàn. Câu đại vương, điều này là một tính chất của loài rùa có đốm nên được hành trì. Câu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội của các vị trời nói đến ở Pháp Cú. Vị tỳ kheo thích thú trong việc không sao lãng hoặc có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi ở việc sao lãng không thể bị hư hỏng và ở kề cận chính niết bàn. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ.
Cái khẩu vị có vẻ được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Rất tiếc hôm nay chúng tôi dẫn đoàn gặp trung tập được hết nên không có dẫn nhận bài học. Trước đây chúng ta có học về năm đặc tính của rùa. Bây giờ chúng ta đã học về một đặc tính của rùa rớm. Trước đây chúng ta học về con rùa, nó thường đi tìm chỗ có nước, nó sinh hoạt ở dưới nước. Còn con rùa này thì nó lại sợ nước. Quý vị đừng có ngạc nhiên điều đó. Ở đây rùa có hai loại, một là loại rùa rùa nước, hai là loại rùa rùa cạn, rùa sống rùa cạn. Phần lớn thì cái loài rùa là loài sống ở dưới nước, chỉ khi nào mà nó sanh sản thì nó mới bò trên cạn để nó kiếm chỗ, nó đập đất rồi nó sanh sản, còn không thì nó sống ở dưới nước. Chúng tôi nhớ vào đến tháng 10 năm rồi, chúng tôi rất cảm có đưa chúng tôi đi ngoài đảo Hawaii. Và trên đảo Hawaii chúng tôi được dịp đi du lịch bằng chiếc trực thăng và phi công và đưa chúng tôi ra ngoài khơi của một đảo ngoài biển và đi đến cái chỗ địa phận của cái loài rùa. Chúng ta hạ cánh xuống gần, ở trên nhìn xuống núi thấy cơ ngơi nào là rùa, nước biển thì trong. Mà rùa một số thì lặn xuống, một số thì nổi lên bờ ở trên. chúng tôi mới thấy rằng rùa nó sống ở dưới nước, và ở dưới miền quê những thứ cái miền Tây Nam Bộ thường thường là rùa ít khi nào người ta bắt gặp đến trên cạn, nó sống ở dưới nước, thỉnh thoảng thì nó mới bò lên thôi. Nhưng mà bây giờ khi nói đến rùa đớn, gọi là chim tập cát cầm mắt, chim tập cát cầm mắt ở đây thì là rùa có đớn. Nhưng thực ra thì con rùa này nó không phải hoàn toàn nó có đớn trắng đớn đen đâu, mà con rùa này là rùa vàng, cái mai của nó màu vàng nhạt. Còn con rùa sống dưới nước thì cái mai của nó màu đỏ sậm hay là màu hạt nhãn, sao hạt nhãn hay đôi màu đen, rồi nó có pha thêm một chút đỏ. Thường thường nó rùa ở đây chúng tôi nói đến con rùa mà sống trên cạn, thường thường thì ta sợ ăn con rùa lắm. Con rùa nước thì người ta khoái khẩu, được xem như món ăn khoái khẩu, nhưng mà con rùa sống trên cạn, hai cái chân của nó đi hỏng mặt đất, cái mai của nó hỏng mặt đất cái độ khoảng 4 cm, chứ không phải giống như rùa nước. Rùa nước thì nó bò sát mặt đất, bốn chân của nó bò sát mặt đất, sát mặt đất cỡ khoảng chừng 1 cm. Con rùa nước thì nó rất hung dữ, và cái miệng của nó, cái hàm dưới nó cứng và có nó cái hình mũi nhọn, hình mũi thuyền. Và khi mà người đến chọc bắt nó và chọc nó sẽ cắn, người ta gọi là rùa mà cắn rồi trời lầm không nhãn là chỉ được rùa nước. Còn rùa sống trên cạn thứ gì nó nhiều lắm. Ở trong chùa, ở chùa Sư Lý ngày xưa có 5-6 con rùa, 5-6 rùa nước mà gọi là con quy. Người ta rất kiên, người ta không dám ăn thịt nữa. Người ta nói ăn thịt nó xui, nhưng mà thật ra đó thì con rùa đó nó có nhiều cái phong độc. Người mà bị phong ăn con rùa vào thì nó nổ phong, nguy hiểm lắm, nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên thế mà khi mà nó bò ở trên sân, nó bò đi đây đó, cho đến khi nó bò ngoài đường hay nó bò qua khu vườn của người khác, người ta bắt gặp được thì người ta liền đem trả về chùa, gọi là con quy. Đặc tính của cái loài rùa này, khi mà đặc tính của con quy chúng ta nói vậy để cho nó dễ hiểu. Ở trong tiếng Việt của chúng ta thì con rùa là chỉ con rùa nước, mà khi nói đến con quy thì đó là một loại rùa mà thường thường người ta nuôi nó ở trong đình miếu chùa chiền, gọi là quy. Và con quy này có điểm đặc biệt là nó không bao giờ nó xuống nước, nó sợ nước, cho nên mình mẩy nó toàn thân nó khô ra, hai chân nó cũng khô nữa. Và cái đặc điểm của nó là cái cặp mắt của con quy á, mắt của nó Nó trông thì lần như là con mắt của con gà vậy, giống như mắt của con gà vậy, chứ không phải là con mắt nó sắc như là con rùa nước đâu. Và thường thường con quy nó chỉ ăn thảo mộc, nhất là ở trong chùa các vị sư Tây Di thường hay cho nó ăn thì cái chuối, chuối chín á, thưa quý vị, lột cái chuối ra rồi đưa ngay miệng nó, cái là nó dương ổ tới nó táp, nó ăn cũng chấm đầy lắm chứ nó không phải nó ăn hổ. Và khi mà đọc cái trong đoạn kinh này, ngài nói cái tên á này ví dụ về con rùa đớm, đặc tính của con rùa đớm là nó sợ nước và tránh xa nước. Bất chợt chúng tôi nhớ đến con quy mà được nuôi ở trong chùa, nó chỉ sống ở trên bờ thôi, nó đi lang thang ở ngoài. bàng hoàng với cái cảnh sống luân hồi, sợ cái sự gì, sự dị vui, chúng ta gọi là Fajadati Pamadi Fajadati, tức là sợ, sợ hãi cái sự phóng dật, cái sự dị vui. Hoặc là như cái câu nói rằng chữ khí khu ở đây đó, là Sansare Fajadati Fajadati khí khu. Người mà thấy sợ hãi trong cái việc luân hồi thì người đó gọi là tỳ kheo, tỳ khưu, phi khu. Chữ pháp ở đây là phải dân. Chữ ích khát tiết ở đây, chữ ích, ích khát ở đây tức là cái căn của động từ ích khát tiết là nhìn, là thấy, đồng nghĩa của ích khát tiết. Và chữ ú ở trong chữ phi khu là một cái vị ngữ để viết vào từ và chỉ cho hành trạng của một con người. Thì ở đây cũng tại cái chữ phá văn, nhưng mà chữ phá văn này không phải là cái chữ giống như là cái sự sợ hãi giống như sợ ma, mà sự sợ hãi ở đây đó là Đức Phật ngài khi thích sắc được theo đối với cái việc mà dễ vui có ma đô ở trong và kinh này dịch là sự sao lãng, thì cái sự dễ vui đó bị tỳ kheo thấy sợ hãi, bị tỳ kheo thấy sợ hãi trong cái sự dễ vui và có sự quan hệ với cái điều không dễ vui. Một vị hiện theo như vậy thì chắc chắn hay là nhất định là nghĩ bạn. Thì ở đây là cái nỗi sợ hãi thứ ba. Cái tiền sợ hãi hay là cái sự thích cảm để áp có biện pháp, thì cái sự sợ hãi đó là bằng do cái trí tuệ ở trong tâm thiện chứ không phải là bằng tâm tâm như là sợ ma quỷ. Một người tu tập cần phải có hai cái sự sợ hãi. Thứ nhất là sợ hãi trong sợ hãi đối với các ác pháp gọi là ba tham ma, tức là những ác hạnh về thân những khẩu ý, thì mình phải tiếp sợ bởi vì nó sẽ mang cái quả đắng cay. Cũng giống như một người họ sợ thuốc độc bởi vì thuốc độc làm chết người, cho nên họ rất là sợ. Sợ hãi ác pháp đó chúng ta gọi là lòng quý, nó đi chung với lòng tàm, tàm quý là hai cái thiện pháp nâng đỡ thế gian. Ở đây thì một người mà có lòng tàm quý thì người có được hỗ trợ nghe được tội lỗi, thì chính hai cái tạp tính này sẽ làm cho vị tỳ kheo hay là một vị hành giả ngăn ngừa được thân ác tội ác thị giác bởi vì có sự sợ hãi về quả báo. Cái câu người ta nói như thế này, ta nói Bồ Tát tự nhân chúng sinh tự quả. Thì ở đây đối với chúng sanh mà có hai vị Bồ Tát các vị ấy, các đức tử ấy rất sợ phi nhân, nhân ác, sợ nhân ác. Chính vì sợ nhân ác mà không dám làm điều ác, thì đây là cái lòng quý, là sự sợ sợ điều ác. Còn đối với phạm phu á, thiểu trí, phạm phu thiểu trí mà ở đây tài cái điều chữ chúng sinh là chỉ cho phạm phu thiểu trí. Khi mà họ sợ ma thần nghĩ, họ sợ chúng đàn thế giới của họ, cái sợ của họ là sợ bằng cái tâm tâm. Cho nên ở đây đó, gọi là chúng sanh phạm phu thiểu trí, họ sợ quả, tức là họ sợ quả ác là xấu, chứ không phải họ không có sợ nhân. Ở đây chúng ta biết rõ nè, một người mà họ tu tập và họ có cái đồng tinh tảng biết trợ hại trong những cái lỗi nhỏ nhặt, từ lỗi nhỏ nhặt cho đến cái điều ác họ biết trợ hại, thì như vậy sẽ họ sợ nhân thì sẽ giúp cho họ ngăn trừ được những cái ác pháp. Còn chúng sanh hiểu trí, họ sợ là họ sợ quả chứ không có sợ nhân. Khi nào mà họ bị quả báo ăn cay, ví dụ như chúng ta thấy có những người họ bị bệnh hoạn, hoặc là tai ương hoạn lưỡi chúng bất, thì họ sợ họ mới đi đến chùa để cầu nguyện phan xin Đức Phật cứu giúp cho họ. Nhưng mà phải khi mà họ hiểu được một điều là tại sao trong từ quá khứ xa xưa những cái nhân rồi đưa đến hậu quả xấu ngay trong hiện tại này, tại sao có, là tại vì từ đời quá khứ người này đã hành cái điều ác, cho nên bây giờ bị quả báo. Nhưng mà chúng sanh phạm phu và phu vô văn thì họ sợ bị quả báo chứ họ không có sợ cái nhân ác, thì vậy cho nên họ tránh được. Nhưng mà đối với Đức Bồ Tát thì ngày sợ luôn cả cái nhân là ác. Như các tăng trầm phất tà dâm nói dối, nó đồng thuật, nó đồng bán, nó uốn, ý sao ác thì ác tại vì ác. Vì sợ nhân đó cho nên muốn trách được quả. Thì ở đây là một pháp mà chúng ta có được từ cái chú pháp đèn của, từ cái chi pháp ví dụ là tích vụn rùa. Rồi thêm nữa quý vị, cái nỗi sợ hãi thứ ba ở đây được đề cập đến là cái sự kinh cảm về cái pháp dễ vui, cái pháp kinh xuất, cái gì nào cũng giận. Thí dụ như người đời không có cái lối thoát được, cho nên cái đó mới là cái thái độ bi quan. Thái độ này không nên có đối với một người tu tập. đệ tử biết rồi. Nhưng mà gọi là yến thế, tức là cái sự chán đời, hay là cái sự sợ hãi trong cái sự luân hồi, thì cái điều này người con phải có, phải có yến thế. Nếu không yến thế là sao cũng tập được. Phải biết sợ cuộc đời và phải biết nhàm chán. Nhưng mà cái sự yến sinh thế gian, cái sự yến sinh thế gian đó người Phật tử sẽ dùng cái trí tuệ suy xét được cuộc đời rồi chúng ta thấy chúng ta chán, chúng ta thấy gì thì chúng ta sợ, sợ sự luân hồi, sợ cái sự diễn vui. Ở đây khi một vị hành giả tu tập, lúc nào mà mình có cái sự trở nạn, có sự lơ là, có sự lao sao lãng, có sự dễ vui, cái việc mà tu tập thì tự vị đó phải có cái cảm giác sợ hãi, phải thấy sợ hãi trong cái sự dễ vui. Vì chỉ là một khi mà ta đã dễ vui rồi thì những cái chuyện khác nó sẽ biến mất, và những bất chuyện khác nó sẽ hiện khởi. Cho nên người này phải thấy cái sự sợ hãi, cái sự dễ vui đó. Giống như một người cha hay người mẹ mà thấy đứa con lêu lỏng, nó chỉ đi chơi bời thì cờ bạc rượu chè, không có lo học chăm học, thì người cha mẹ bắt đầu lo lắng vì tương lai của con mình. Bởi vì nó có cái sự dễ vui sinh sức như thế thì chắc chắn là trong tương lai nó sẽ khổ đau. Còn đối với một người mà có cái sự tinh tấn nỗ lực và dễ vui đó, họ sẽ có cái sự tiến bộ tinh thần, họ sẽ tích lũy tạo được nhiều cái công hạnh, nhiều cái phước báo. Cho nên người tu là phải là cái người biết sợ luân hồi, biết yếm thế, biết chán nản cái sự sanh tử luân hồi, như vậy mới là tốt. Cho nên ở đây quý vị giống như con rùa vàng hay rùa lớn hay là con quy, cái bản chất của nó, cái đặc tính của nó là rất là nước, và nó chỉ sinh hoạt ở trên cạn cho nên không có gì tìm xuống nước. Cái sợ nước như thế nào thì ở đây người tu tập của chúng ta phải có hai cái điều sợ. Một là chúng ta sợ nhân ác, gọi là lòng tà quý. Thứ hai là chúng ta phải sợ cái sự dễ vui. Cái sự kinh sức. Bởi vì nếu một người dễ vui, người đó chỉ làm tăng trưởng phiền não, và cuối cùng thì người đó mệnh chung thì đa phần là sanh xuống địa ngục, là quỷ xuất sanh hơn qua sanh vào cái cõi thấp kém. Khi mà quá ghét được như vậy đó, thì người này sẽ không dám có cái vui. Ở đây quý vị, chúng ta đừng nghĩ rằng là mình tu tập mà mình có cái sự sợ hãi thì như vậy nó sẽ làm cho cái cuộc sống mình buồn rầu đau khổ, chứ không phải quý vị. ta không khéo. Cho nên cái sự sợ hãi đó nó trở thành một cái trạng thái u uất phiền muộn. Nhưng nếu chúng ta khéo tắt ý của trí tuệ thì gọi là người ấy cũng sợ cái thân dinh sanh sắc này, sợ sự sanh tử luân hồi. Nhưng mà người này luôn luôn sống với một trạng thái tập mát mẻ an lạc. Và trong đó của kinh Đức Phật này cũng dạy rằng là tỷ kheo vui chuyên cần thấy sợ hãi dễ vui, thấy sợ điều dễ vui. Vì ấy sẽ không có bị thối loạn, phải nhất định gần niết bàn, nhất định tiến niết bàn. Cái sự dễ vui ở đây mà ở trong bài kinh này được dịch là cái sự sao lãng. Nếu dịch cái nghĩa sao lãng thì chúng ta chỉ lấy có một ý nghĩa thôi. Còn khi mà chữ apamano gây chữ apamano mà chúng ta lấy, chúng ta dùng cái nghĩa về dễ vui thì ở đây nó bao hàm cả ba cách. Đối với điều ác mà vẫn là làm thường xuyên, làm cách say chưa đam mê thì vậy gọi là dễ vui trong điều ác. Đối với điều thiện chán ghét, không có muốn thực hành, không muốn làm theo. Chẳng hạn như bây giờ một người trẻ, những người con bây giờ họ không muốn có được, họ không muốn phải bận tâm nuôi dưỡng cha mẹ vân vân, thì đó họ cũng dễ vui trong cái điều, trong cái điều ác bất thiện pháp. Hay là làm những cái chuyện gì khác những cái việc ác, dù lớn dù nhỏ họ cũng thích thú để làm, thì như vậy gọi là dễ vui trong cái điều ác. Còn thế nào là dễ vui trong điều thiện? Ở đây như gì, khi một người mà họ xem thường cái thiện pháp, họ cho rằng cái thiện pháp đó không có cái gì gọi là thiện, không có gì gọi là ác cả, hay là cái thiện pháp đó không đáng để làm, họ bỏ qua, họ không làm cái điều thiện, thiện bị gọi là dễ vui trong trong việc thiện. Một ý nghĩa nữa là cái sự dễ vui ở đây là chỉ cho ám chỉ cái tình trạng gọi là một lười biếng nhé, lười biếng, họ không thích suy nghĩ điều thiện, gặp những cái việc thiện, họ cho rằng cái điều thiện đó không đáng làm rồi họ bỏ qua. Nên ở trong câu phong phú Đức Phật này dạy rằng là chớ kinh thường cái điều thiện nhỏ cho rằng không có kết quả, mà hãy cần nhìn từng giọt nước nhỏ dần lúc này sẽ đi bình của vị người kiếm thấm nhuận phước báo cũng do làm được chút thì chút. Cái chữ mà chúng ta dễ vui trong thiện pháp đó, tức là chúng ta không còn cái sự tinh thần nỗ lực để chúng ta làm. Rồi một cái trường hợp khác nữa, cái chữ dễ vui, chữ Pamaru ở đây đó, nó ám chỉ cho cái việc mà một người thất sống thất niệm, tức là sống hay quên trước quên sau, hay không có cái chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy người đó cũng gọi là Pamaru là gì? Là cái sự sinh. Chúng ta thường thường, ví dụ như chúng ta do cái tâm bị phóng dật thiếu chánh niệm, chúng ta quên trước quên sau, nhiều khi ở trên tay mình cầm cái vật đó mà chúng ta không nhớ được là trong tay mình cầm, và chúng ta cứ miên man để chúng ta đi tìm, chúng ta coi rằng cái này nó đã mất rồi. Cái tình trạng mà chúng ta hay quên hay lẫn như vậy đó, có một vài người họ cảm thấy tự hào khi mà kể lại cho người khác nghe về cái sự lún lẫn, cái sự lẩn thẩn của họ để cho người khác cười vui. Thì thưa quý vị, nó cũng chẳng có gì vui cả. Chúng ta phải thấy sợ hãi trong cái sự thì dễ vui thất niệm đó. Khi mà mình bị thất niệm dễ vui, mình quên trước quên sau, thì tự người đó phải có, phải cảm nhận được là mình đang có cái sự dễ vui, tức là do cái sự thất niệm. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta thấy được như vậy, là chúng ta ưa thích trong cái việc chuyên cần, ưa thích trong cái việc trú niệm. Đó là không dễ vui. Thì ở đây có gì? Người tu phải có hai cái nỗi sợ. Một là sợ quả báo của điều ác, gọi là atapa, là quý, là quý. Hai là chúng ta sợ, sợ hãi trong cái việc mà dễ vui, gọi là pamane thế nhầm. Khi mà chúng ta thành tựu được hai việc đó, thì như vậy chúng ta sẽ trở nên hiền thiện, và chúng ta có sự tiến hóa trong giáo pháp này. Khi mà chúng ta tu tập, cái chuyện mà chúng ta sợ, sợ ma, sợ quỷ thì chúng ta không nên có. Chúng ta không nên có sự sợ ma, sợ quỷ, hay là sợ bóng đêm, không có. Chúng ta đừng, hay là cái sự sợ đói, hoặc là sợ bị mất danh tiếng, không có. Thì cái sợ đó, nó không có đáng kể. Mọi người tu cần phải có cái nỗi sợ hãi, giống như là một người luyện võ mà ba ngày không cầm, không có múa quyền, thì người đó cảm thấy sợ, lâu ngày mình sẽ bị lung, mình sẽ yếu đi, tức là nó không có cái sự quyền bí ở trong cái thế võ. Người mà muốn trao dồi cái kiến thức học hỏi một ba ngày không có đọc sách, người đó cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ là mình sẽ bị lụt cái trí tuệ. Chúng tôi thường thường chúng tôi cũng bị, chúng tôi cũng được cái là chúng tôi có những cái nỗi sợ hãi như vậy. cứ mãi mê lo cái công việc ở bao đồng ở bên ngoài. Thế trong 3 ngày mà chúng tôi không có, chợt nhớ lại trong 3 ngày nay mình không có viết, không có dịch được một đoạn kinh nào, không có viết được một trang sách nào, không có sáng tác được một trang sách nào hết, không có đọc được một bài kinh nào. Tự nhiên chúng tôi cảm thấy hốt hoảng, chúng tôi cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tại sao nếu như mà chúng ta có cái sự sợ hãi như thế thì chúng ta mới bắt đầu tỉnh lại và chúng ta sẽ được tiến hóa. Còn khi một người mà họ không có sự sợ hãi trong cái sự dễ vui gì thì người đó dần dần họ sẽ bị sa sút tinh thần. Cho nên khi đối với người tu tập thì cũng giống như cái đức tính, cái đặc tính của con rùa khô hay là con nguyên để chúng ta phải. Con rùa hay con nguyên nó rất sợ nước, nó tránh xa nước như thế nào thì một người tu tập thì phải biết sợ cái sự dị vui. Thế mà chúng ta biết sợ cái sự dị vui thì chúng ta sẽ có sự tiến hóa. Còn về vấn đề mà chúng ta muốn cái hậu quả ác này thì chúng ta phải biết sợ điều ác, gọi là luận lý. Thì như vậy người tu của chúng ta phải có cách sợ, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng mình tu hành mình sợ cái gì nữa. Không, thưa quý vị, sợ nó có ba. Mình tu hành mình không sợ ma quỷ, mình không sợ đói, không sợ chết, thì cái điều đó là tốt, chúng ta đừng sợ. Nhưng mà người tu hành là phải tuyệt đối là sợ cái điều ác và sợ cái sự dễ vui ở trong cái thiện pháp, sợ cái sự chết mạng. Cho nên bài học này sẽ giúp cho chúng ta có nhiều điều tiến hóa. Cho nên chúng ta phải học theo cái cách đó để mà chúng ta tu tập. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin kết thúc cái bài giảng với cái đề tài là đặc tính của con quy hay là đặc tính của con rùa đớn. Và tiếp theo sẽ là phần thảo luận. Trong phần thảo luận này, Thượng tọa Nhất Tẩn sẽ điều họp. Hôm nay có được cái sự góp mặt của Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Thiện Viên, rất là quan hỷ. Và chúng tôi sẽ nghỉ ngơi cùng với các để chúng tôi có thể trở vào để tiếp tục và đóng góp cho chúng tôi việc thảo luận cái đề tài bài học này. Và rất là hy vọng là Thượng tọa Giác Đẳng sẽ có thể commit để điều học cho cái phần thảo luận này. Kính dân công đức thi pháp hôm nay đến chiều công đức mong quý ngài được an vui tiến hóa trong Phật pháp đời sống phong hạnh, cũng chi phước để đến tất cả chư thiện hữu trí thức các Phật tử. Mong cho chúng ta luôn luôn sống tu tập tiến hóa và luôn luôn cảm thấy sợ hãi trong cái sự dị vui, để chúng ta đừng bao giờ chúng ta dị vui trong thiện pháp. Nam mô Bổn Thầy.
Cảm ơn đồng giảng của chúng ta đều siêu. Và tiếp theo thì những câu thảo luận số 1 tập trình thảo luận. Cái sợ hãi trong tạng quý và cái sợ hãi trong lo âu sợ hãi thế nào? Bởi vì cái tạng quý á, là sanh lên để thấy cái lỗi lầm. Thấy được cái lỗi lầm, rồi nên cái đó là cái tâm thiện, nó thấy được cái tâm bất thiện. Một cái lỗi lầm nào đó mình làm. Ví dụ như chúng ta nghe cái vị, một cái vị tỳ khưu đó nghe Đức Phật này giáo giới, thì những người, thì cái vị tỳ khưu đó nghĩ rằng sao mà thế tôi cũng lại tặng mà tỉ mỉ. Nhưng mà khi Đức Phật này đi đó, thì cái vị nghĩ suy nghĩ lên. Hồi nãy cái câu mà giáo giới như vậy mà mình lại lại có cái tâm bất kính như vậy. Vị này phải du hành đi theo Đức Phật rồi gặp Đức Phật. Trong cái tu viện mà mình thấp tối. Thì Đức Phật thì nhận cho cái sự sám hối đó là một cái lỗi lầm. Thì chúng ta thấy tàn quý là nó thấy được cái lỗi lầm của mình. Tàn quý là thấy được cái lỗi lầm của một cái điều nào đó mà do thân khổ ý của mình đã tạo. Mình biết được cái lỗi lầm đó là cái lỗi lầm. Mà trong kinh Đức Phật thì nói cái vấn đề tàn quý không nên nó giống như ngu mà tự biết mình ngu. Ngu vậy là chi phải ngu đâu mà. Ngu mà cũng biết mình ngu, tự mình là biết cái ngu thực là. Vì những người mà họ có cái tàm quý đó, là họ thấy được cái lỗi nhỏ trong cái đời sống thân khẩu ý của mình, là vì nó biết được gì đó sống cố. Còn cái cờ hải đó, mà trong cái cờ hải lo âu đó thì thường không có giống như vậy. Cái cờ hải kia là cái cờ hải mà giống như bây giờ mình ăn trộm cắp mượn giờ ta đem mình ra đầu mình sợ hãi. Hay là bây giờ mình giết người cướp của mà mình đã bắt sợ hãi. Hoặc là mình gặp cái chuyện mà sao mình sợ hãi, hoặc là gặp thiên tai lũ lụt và lá lại mình thấy mình sợ hãi. Hoặc là một như là trời thấm tốt thấm chết sợ hãi. Thì cái sợ hãi kia đó nó là một cái trạng thái của cái tâm tham tham phóng sợ chết. Còn cái sợ hãi mà trong cái tạo quý là cái tâm mà thấy cái lỗi lầm, dù là chuyện lỗi lầm đó mình biết nó là lỗi lầm, nó chưa có tới mà mình đã sợ rồi. Mình sợ những cái lỗi lầm nhỏ, ví dụ chúng ta nghe cái câu chuyện chúng tôi vừa kể, hoặc là những cái vị mà nên chúng ta thấy những cái vị mà họ phạm những cái lỗi lầm không có che giấu thì vị đó là có tham quý, thì biết mình có lỗi lầm thì nó biết mình đã làm gì. Còn cái người mà họ mà sợ hãi thì nó sợ hãi trong lo âu là nó không giống, nó không giống có thể là ví dụ mình người ta sống ví dụ như là sợ già, sợ bệnh, sợ nghèo đói. Sợ cái này khi mà sợ là chỉ sợ như vậy thôi. Nó sợ bằng một cái tâm mà nó không có trí. Còn cái người nó tàn quý là thấy được cái lỗi lầm do thân khổ ý của mình đã đưa đến cái khổ đọa đọa tứ địa ngục, những cái cảnh nhớ được khổ đau, nên vì nó biết được như vậy thì nó sợ hãi. Còn thường thường những người mà họ sợ hãi đó thì có thể là họ sợ thất nghiệp, họ sợ người ta dịch tiền của mình, hoặc là sợ cái chuyện mà mình người ta không thương mình, sợ những chuyện đó thôi. Chứ họ không phải như là cái người mà tà quý. Tà quý là họ thấy được cái lỗi lầm ở trong thân khẩu ý của mình làm những cái gì không có đúng, thì họ tăng cái tâm thiện, có tà quý và thấy được cái tâm bất thiện, và thấy được cái một cái hành động lỗi lầm mà thân khẩu ý. Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái sợ hãi trong tà quý nó khác với cái sợ hãi mà người đời họ có. Họ có, bởi vì thường thường quý vị thấy cái người có trí đó thì cái chuyện già và chuyện chết đó thì nó cũng có gì hết sợ hãi. Cái chuyện già và chuyện chết là cái chuyện đương nhiên thôi. Mà nếu mà cái người có cái tà quý, họ nghĩ rằng đó, mình nếu mà mình không tu á thì bây giờ mình phải cố gắng mình tu tập để khi mà già đó mình không có tạo, không có tu tập được. hoặc là lúc mình khỏe mình muốn kiếm được bệnh mình mua vàng mình làm tại chỗ không có đi tính đâu được, hoặc là bây giờ mình sống mình có thể làm việc thiện được mình chết rồi đó, mình anh không có thể làm việc thiện được. Cho nên những cái người đó họ đối với họ những chuyện mà người ta sợ hãi thì những cái người có trí cũng bị sợ hãi, còn những người mà họ họ sợ hãi đúng tạm quý là họ sợ thấy những cái lỗi lầm do thân cố ý của mình thì đó. Đó là cái tàm quý ghê sợ và hậu thẹn tội lỗi. Nên cái sợ hãi trong tàm quý nó như vậy, nó khác với sợ hãi mà người ta gọi là ở đời là sợ già rồi bệnh rồi chết, sợ không ai thương, sợ già rồi không có con cái, sợ mình không có được người tình dễ, sợ không có con cái một cái nào, mình sợ người ta lường gạt mình, còn sợ ngân hàng tiền bị người ta lấy của mình. Sợ cái đó là cái sợ mà bình thường, những cái nỗi sợ đó là đời thường có, còn cái sợ hãi mà tạo quý là họ sợ hãi cái tội lỗi, cái tội lỗi do thân bổ ý mình làm. Thì như vậy nên hai cái nỗi sợ hãi khác với nhau, chứ nó không có giống nhau. Nên khi mình nói đến lòng tàm, lòng quý là khổ thẹn, khổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, là những gì mình làm không đúng mà mình thấy, dù không ai biết nhưng mà mình vẫn thấy khổ thẹn. Ví dụ mình để tử Phật mà lại làm những việc đó không có phù hợp, thì vì nó thấy được những việc đó, vì nó khổ thẹn mà ghê sợ cái tội lỗi đó. Trong tâm người đó có nghĩa là có cái tính chất là hướng với lòng mình là muốn mình không có làm lỗi lầm. Còn ngoài đời họ sợ hãi những chuyện lung tung lăng tay thì không phải là anh cưới. Ở đời thì bình thường chúng ta thấy cái người thương, cái xa, người ghét, cần gần là chuyện cầu muốn không được, cái chuyện đương nhiên thôi. Nhưng mà thật sự đối với họ thì họ luôn sợ hãi những điều đó. Thì cái đó là cái sợ hãi của thế gian. Còn cái sợ hãi nó thật lý là sợ hãi trong cái thân khổ ý, lỗi lầm của mình, sợ cái quả báo, cái nghiệp lực từ thân khổ ý mình làm ra, cái cho là những quả khổ đau luôn thôi. Sao mình bị đọa trước, không giác ngộ được. Thì ở trong câu thảo luận số 1 thì tôi xin trình bày như vậy, nếu có gì được tỉnh giúp đỡ chúng ta xem những gì đến giúp đỡ chúng ta. Thì không biết bây giờ có câu thảo luận số 2 không? Nếu có câu thảo luận số 2 thì đưa lên để chúng tôi tỉnh tỉnh gì khác, tỉnh gì khác thảo luận. Có lẽ là chúng tôi nghĩ chắc mình họ nhất đẳng không có cầm biết được cho mình tự yếu, nhưng cho nên là chắc chọn câu thảo luận thì là mình họ cầm được. Như vậy cái câu thảo luận số 2 đó, phải chăng là quán tưởng về sự chết đó, là một cái trong những phương pháp hữu hiệu để giúp hành giả không có dễ vui. Niềm sự chết đó, đó là một trong những cái đề thì thành giả một người xuất gia thường hay tu tập mà có thể được một dùng những chi tiết là một trong những đề mục cái vị thì cô đã được quả nhé. Thì có phải là cái vị này niệm chi tiết để giảm bớt cái sự dễ vui và có phải như vậy không? Thì tỉnh cái câu số 2 này tỉnh từng tập thì huyền thảo luận cái câu số 2.
Có thể là một ngày sau, một tháng sau, một năm sau, vân vân. Thì khi chúng ta biết được cái quỹ thời gian của chúng ta sống không còn nhiều nữa, thì thời người nếu như là một người hiếu tu, người ta sẽ biết người ta không dễ vui. Và nếu như người nào không dễ vui thì đây là pháp đa tác dụng, nó có kết quả đưa đến các thiện sự tốt đẹp. Vì kết thúc của tập thượng có giới hạn là các tâm hồi cô tham mô và hôn ca rô khám tập mà đô của sư lê sư tham mê sôi giang thiện hồn tham mô và hôn ca rô. Bất kinh xuất và trong các thiện pháp hay là không dễ vui trong các thiện pháp, đó là một pháp có nhiều tác dụng. Khi chúng ta biết được cái sự chết nó sẽ đến gần gầy mình, thì thời chúng ta sẽ cố gắng có cái sự tâm hồn của sự lo tùng. Thường thường á, trai tráng, sức khỏe, thậm chí chúng ta khỏe mạnh đó, thì chúng ta ít có nghĩ tới cái chuyện mà chúng ta chết chóc, mà cái khi mà già đó là sợ chết, cho tự tư lo tốn nhiều. Thì đó cũng là một việc chúng ta thấy nó cũng thực tế trong cuộc đời này. Thì nếu như mà quá niệm về cái sự chết á, thì tại chúng ta đối diện với cái chết, chúng ta cao tất ý đối với cái sự chết thì chúng ta không phải lo sợ chết. Vì nếu là một hành giả tu tập á, thì người ta biết rằng cái chết nó đến, dù muốn dù không muốn nó cũng đến, cái chết rồi cũng sẽ hiện về. Đây là vị thiên sứ thứ năm cuối cùng cũng phải tới, sinh già đau và chết, rồi chúng ta cũng phải quy về với cái tứ đại. Không thoát qua được cái chết, và cũng không ai có được sinh bất lão bao giờ. Cái niệm được sự niệm sự chết lịch thời làm cho chúng ta nó xa lắm đi cái sự bảo chấp một cái sự tham khái nhiều. Theo quán tưởng về sự chết, thì người đó không có yêu quý cái sống này nhiều. Tại vì muốn yêu quý nó, đó nó cũng sẽ tới với mình. Ngày và đêm hàng quá mau lẹ, rồi khi chết nó cũng sẽ tới với ta. Từng phút giây mà chúng ta, từng hơi thở, từng phút giây mà chúng ta thở ra, chúng ta hít vào, hay là từng sự hiện, từng sự hiện hữu này, từng cái xa sự sống gần cái chết, đó là sự thật. Hơi thở ra, hơi thở vào, và chúng ta đã xa sự sống gần cái chết. Nếu là một người đệ tử thì chúng ta sẽ biết rằng người ta sẽ quý trọng, người ta sẽ quý trọng, người ta sợ cái linh hồn, người ta sợ cái chết nó đến, cho nên người ta biết quý trọng cái quỹ thời gian, biết quý trọng cái quỹ thời gian, là người ta sẽ tu tập, người ta sẽ hành thiền để được cái kết quả tốt đẹp. Cho nên khi mà thực chất có hiện về, người ta biết tự đối diện với chính nó. Người nào quán niệm sự chết đó, thì người đó mới có đủ khả năng đối diện với cái thần sanh. Chứ thường thường thì khi chúng ta sống đó, thì chúng ta đua đổi, chúng ta sống chúng ta tự mãn thế này thế kia. Nhưng khi chúng ta chết thì nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Nếu mà hiểu biết về Phật pháp thì nghĩa đạo khác nào là vợ chồng con cái, điều vì công danh sự nghiệp, tất cả là bỏ lại tất cả, chúng ta ra đi với cái niềm riêng của mình, rồi chúng ta mang theo cái điều lành niềm vui, làm lành để hưởng lành, làm ác để chịu cái quả ác. Thì khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta có một cái sự tu tập. Còn nếu như người mà không có niệm thì người đó sẽ không hiểu như vậy, mà trong tương lai một bên của giải rằng thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, chùa tác bụi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Hãy an tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi hướng thăm cầu tịch tịnh. Cái câu này là cảnh báo cho chúng ta biết, chính Đức Phật đã khuyến khích ngày và đêm nó từng giờ từng qua đi, nhật nguyệt đêm ngày nó luân chuyển. Một năm có 365 ngày, rồi 12 tháng, rồi một năm, Vậy chúng ta là bao nhiêu năm cuộc đời rồi? 60 năm cuộc đời đó phải không? 50 năm cuộc đời, 40 năm cuộc đời, 30 năm cuộc đời. Và có đôi khi chưa ra chào cuộc đời này mà người ta cũng đã chết rồi. Chết từ trong bào thai, chết ra. Hay ra khỏi bào thai rồi chẳng. Hồi chiều này có một cái Phật tử họ tới mang một cái người con mà vừa sinh ra đã chết. Tự nhiên suy nghĩ rằng và thật kiếp con người sống nó quá là khó. Nghe thay bào của mẹ rồi mà khi sinh ra thì không thể sống được. Thấy như vậy thấy là cái sự sống nó khác hơn. Bởi vì có những chúng sinh khi ra khỏi thai bào không sống được mà chịu khổ đau trong thai bào, vậy mà nó sống, nó thấy được cái kiếp sống nó là cái quý. Chúng ta thấy biết bao nhiêu chúng sinh vừa ra khỏi thai bào là không sống được và chết luôn. Mới chiều nay thì người ta tiêu sáng, người ta tới là báo chiều nay sẽ sinh nhật thật thú của chùa. Thì tổng kinh, mà thật sự tổng kinh, vừa tổng kinh suy nghĩ, chúng sinh mà thật chưa ra đời, chưa thấy cuộc đời, mà nó là chết, cho nên thấy cái sự sống, nó là một cái quý giá, mà chính Phật đã nói, một chút nữa là làm người thật là khó, để hưởng được cái sống, hưởng được những cái điều tốt đẹp, đã khó sống, mà sống, biết cách sống thì càng khó hơn. Người quán niệm về sự sống, quán tưởng về cái sự chết, tức là người biết quý giá về cái sống, họ biết cách cần sống. Mà khi họ biết sống như vậy thời họ sẽ không dễ vui. Con người của chúng ta do không biết sống, cho nên họ cứ nghĩ rằng là cứ điên tới ngày ngày tới đi, họ không suy nghĩ gì cả. Như thì cái người họ có tu thì như đã nói, thì họ biết rằng là từng thời gian qua đi, từng sự hiện hữu qua đi, có nghĩa là từng cái họ lùi về cái chết, xa sự sống mà gần cái chết. Nếu chúng ta chịu khó, chúng ta suy nghĩ một chút xíu về cái không nên có sự quan niệm về cái sự chết nó sẽ tới với chúng ta. Có thể con rắn, có thể có lời dạy lời Atula, có thể mưa, có thể thời tiết, có thể vật thực, thì có thể các loại phi nhân, có thể hãm hại ta có thể chết, hay ta chết từ cái nghiệp của ta, hay ta chết vì nạn tai đau bên kiếm lửa, hoặc là vì sự cái tai nạn này, cái tai nạn đó. Chúng ta cho là một bất đắc kỳ tử, nhưng đó chính là cái sự chết nó đánh. Do cái nghiệp của chúng ta nó không có, do cái nghiệp thọ chúng ta nó không có đầy đủ. Ở trên cuộc đời này, một trong những cái mà chúng ta không biết được đó là sự chết nó đánh chúng ta được nào. Vì không ai có quyền làm chủ được. Mình chết, sẽ chết ra sao? Mình sống sống như thế nào? Tất cả là do cái nghiệp của mình. Mà khi cái nghiệp của mình chết, thì một mình đối diện sau ai? Mà trong khuyến khu tu dạy rằng là một khi mình ra thiện về, là phải có thể chở che cho mình thân nhân dù có chỉ tình, cũng đành đứng đó nhìn. Lúc mà chúng ta chết thì chúng ta vô hoàng, chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng. Nhưng cái sự an trú chính là sự an trú không quan với sự đó chính là một cái sự che chở cho mình, đó chính là một sự bảo vệ cho mình, đó chính là một cái sự thương mình đến cảnh giới tới sinh an lạc. Khi mà hành giả niệm về sự chết đó, thì thời trong mọi quan nghi, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cái hành động của thân, của khẩu, của ý được kiểm soát, được cẩn thận, làm đúng đắn, cẩn thận, làm mà gấp rút tu tập, gấp rút làm các cái việc lành này để tranh thủ cái sách thân này mà làm việc thiện, cũng như pháp của kinh dạy cho người hay. Như từ một đống hoa nhiều, nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử làm điều nhiều điều được việc đi thiện, biết là già tạm, biết là thân xác tứ đại này. Nhưng nếu là một người hành giả biết tu tập, hành giả biết quán niệm, hành giả biết hành các thiện sự, thì thờ cái thân tứ đại này hết sức là quý giá. Và cái sự hiện hữu này là sự hiện hữu tích cực, sự sống này, sự sống an lành để đưa chúng ta an lạc ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Tất cả chúng ta rồi chúng ta cũng sẽ chết. Cuối cùng chúng ta nhớ một điều, rồi chúng ta không thể thoát qua cái chết. Đây là giá trị sự thật. Nếu biết chúng ta không thoát qua được thì chúng ta chuẩn bị cho một cái, cho một cái điều phút, cho một cái hành trình xa của mình, hay là hành trình chắc chắn chúng ta sẽ đối phó. Cho nên mỗi ngày chúng ta hãy quán niệm về sự chết. Ta không phải sợ chết. Sự chết đến với ta bất cứ lúc nào. Có thể con rắn, con đít, có thể con vật, con thú, có thể ngày ta chết. Có thể thân xác này do tứ đại bất hòa, đạt có thể làm cho ta chết. Và các loại thiên nhân có thể hại ta. Cái tai nạn có thể xuất hiện đến ta, gây cho ta chết. Như vậy, chúng ta cần phải có sự tu tập. Và cái chết chính là một sự thay đổi của kiếp sống. Chúng ta phải từ bỏ thân xác này, hình thành một cái thân xác mới, hình thành một tứ đại mới, hình thành một cái nguồn mới. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy, chứ không phải là chúng ta chết là chúng ta hết, chấm dứt tới một kiếp sống người này, có thể tiếp tục với một kiếp sống người khác. Hay có thể đầu thai một kiếp sống khác. Và cái chết như là một sự thay đổi, một cái áo của chúng ta mặc. Nếu đứng ra cái nhìn của sinh tử, chỉ thay đổi thân xác này gắn vào cái ngũ uẩn khác, thay đổi ngũ uẩn này gắn vào ngũ uẩn khác, tâm thức nó đi tái sinh. Cho nên chúng ta không phải sợ chết. Điều quan trọng hơn nữa, chúng ta đã từng chết, chết quá nhiều lần rồi. Chứ không phải sợ chết. Chính vì không phải sợ chết đó, khi cái chết đó đến chúng ta không phải lo âu. Vì cảnh giới tái sinh của chúng ta dẫn dắt nó được. Khi mà chúng ta có sự tu quán thường xuyên về cái sự chết, thì đây chính là một điều hữu hiệu giúp cho chúng ta làm các thiện sự. Bởi gấp rút hơn nữa, bởi chúng ta phải không có bị dễ vô, bởi chúng ta nghĩ rằng chúng ta quên mình. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ hứa hẹn bao nhiêu năm nữa chúng ta sẽ làm cái điều này, bao nhiêu năm nữa chúng ta sẽ làm cái điều kia. Thì chính có sự chết, chúng ta cắt đứt được cái quy trình đó. Và thật cái sự tôn tập đó chính là một cái đối diện với cái thần chết. Cái sự tu tập đó chính là điều mà chúng ta không thể thoát khỏi. Khi ý niệm không thoát khỏi được thì thôi, chúng ta đối diện với chính nó. Trái trời không khỏi nắng rồi. Thì nếu là một người khôn ngoan thì không tránh không trốn, mà người ta trực tiếp đối diện. Mà khi trực tiếp đối diện như vậy thì chúng ta sẽ được nhiều sự tốt đẹp. À, cho nên là một người tu, chúng ta biết tỉnh thức, biết đối diện với chính nó, và nhờ như thế là chúng ta tranh thủ được cái kiếp sống của mình, tranh thủ được cái thân tứ đại này, và làm nhiều cái việc điện, nhiều cái việc tốt lại, hay là nhiều cái sự tu tập của chúng ta trong cái thân xác này. Cho nên có được điều trình bày mà con một lần này là như vậy. Nếu có được gì cần bổ túc, cứ tốt thành những ngày. Thì theo xin Thượng Tổ Hoàng Nghiêm trong cái câu thảo luận số 3. Để có lẽ tiếp tục sẽ hỏi Thượng Tổ Pháp Tăng. Bây giờ để cho sư phụ cái suy nghĩ một chút xíu. Dạ, và xin bạch Thượng Tổ Diệt Đẳng con hỏi xin. Thượng Tổ Diệt Đẳng có không? Có câu thảo luận. Dạ, một phần về thảo Thượng Tổ Pháp Tăng. Dạ, một phần. Thưa Thượng Tổ Pháp Tăng, nếu như mà một người người ta nói rằng người ta ở trong cái lòng tạm là quý cái sự không nên sợ và cái sự hổ thẹn tội lỗi đó. Có một người người ta nói nếu mà tôi biết gây sợ cái tội lỗi thì hổ thẹn cái tội lỗi, thì bây giờ giặc nó đến thì tôi sợ sát sinh cho nên tôi tránh né, rồi nếu tôi không giết nó giết tôi, mà nó giết đồng loại của tôi, nó giết coi như người thân thuộc của tôi, thì cái lòng tham lòng quý này thì chúng ta phải đối diện với kẻ thù nó như thế nào, và đặc biệt tức là trận tiền. Bởi người ta nói bây giờ mà đứng lên cái nhìn mà nói Phật Pháp, thì cái tu tập của mình mà nói Phật Pháp, nhưng nếu bây giờ giặc nó tới nơi thì không sống thì nó giết mình, rồi như vậy mình có phải là mình làm ác không? Nếu như vậy tu theo Phật cũng nghe đó, bây giờ nó giặc nó tràn vào nhà, cũng như cướp nó đánh nó phá gì, chúng ta không sống được, và chúng ta phải im lặng để cho người ta giết chết mình, như vậy thì có phải là một sự tu tập hay không? Bởi vì mình sợ mình không giết thì nó giết mình, mà nếu mình giết nó đó thì mình hổ thẹn, mình gây sợ cái tội lỗi của mình đã làm, thì cái sự tu tập như thế nào khi mà chúng ta phải đối diện với giặc giả, với chiến tranh, hay là ngay cả với cái những người xung quanh người ta hại mình thì mình tính sao? Còn nếu như mà tu mà từ bi mình nhắm mắt từ cứ tới thì nó phải ra sao đây? Để tính cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng.
Trong cái câu hỏi chúng ta về tiền, chúng ta xin trả lời cho kinh thôi, thì còn quý vị tự lựa chọn thôi. Có nghĩa là người chúng ta tu tập, chúng ta tự lựa chọn, thì cái lựa chọn của cái người mà trí bỏ tài sản để giữ tất cả tứ chi, bỏ tứ chi để giữ tình mạng, bỏ tình mạng để giữ giới. Thì cái người mà nghe cái câu này đó thì đúng là cái câu này của Đức Phật này nói. Chúng ta thấy dòng họ Thích Ca đó bị vua Tỳ Lô Ly với vua Quý Tu đó phá mà tới tàn sát đó. Thì dòng Thích Ca thì rất là thiện cảm về cái nghề của một bất tên. Thì vua Quý Tu đó phá đó tấn công vào dòng Thích Ca, ai cũng bắn tên vào những cái chót nón của quân Quý Trung đó phá hết, và những người nằm như chúng ta đó, họ cũng sợ, họ kéo ra ngoài xong rồi, thì mọi người nói rằng dòng Thích Ca đó là giết, bắn giết mình, nhưng lúc bây giờ có một người trong quân Quý Trung đó phá, nó nói rằng dòng Thích Ca họ giữ giới là không có giết hại, nên các người kiểm tra lại có ai bị chết không. Thì thật sự thì không có người nào bị giết chết hết, là chỉ bắn dọa thôi, lên cái mũ thôi, chứ không có đúng người, không có giết người nào hết. Thì lúc bây giờ vui đô đó phá đã kêu tu quân tiếp tục tấn công nữa, thì giết dòng Thích Ca rất là nhiều, nhưng mà cho dòng Thích Ca thì là những cái bậc thành tựu tam quy thánh quy, nên các người đó chết thành cõi trời thôi. Nếu một cái người mà hiểu được, ví dụ người ta giết mình đó, mình chết trong vị cõi trời, tâm tư muốn chống lại mình giết hại chúng sanh đó, thì mình có thể cảnh giới tại sao mình bất định, thì tùy mình lựa chọn thôi. Có nghĩa là tu tập là tùy chúng ta lựa chọn thôi, chứ còn Phật giáo cũng không quyết định là nói mình nên giết người ta để mình tự vệ. Phật giáo không có nói như vậy. Phật giáo nói rằng nha, dòng Thích Ca đó thì nữ giới nên chết ít nhìn cõi trời, còn vô quý đô đáp pháp tàn sát được dòng Thích Ca nhưng mà cũng không về cái Dương Quốc, rồi bị cái tận lũng lượt cho kéo vô quý đô đáp pháp rồi cũng lính đi ra là bị chết hết. Thì cũng có cái chết, nhưng mà cái chết mà tập Thích Ca là chết nữ giới, còn quý đô đáp pháp chết là chết vì cái ác nghiệp. Thành ra chúng ta thấy rằng cái người tu của chúng ta là mỗi người tự chọn thôi, chứ bây giờ đó, nếu chúng ta nói rằng quý vị mà đứng chắp tay để người ta giết đó, thì quý vị cũng không cam tâm. Tại vì quý vị cam tâm là quý vị thấy được cái nghiệp báo và cái trí tuệ, cái giới hạnh nó có kết quả như thế nào. Thì khi quý vị thấy được như vậy thì quý vị sẽ tự giữ giới. Còn nếu mà giờ đó, quý vị có cái tinh thần giữ giới rồi thì ta có kêu quý vị giết thì cũng không giết, vì dòng Thích Ca là không có giết quân sĩ của Quý Đô Đa Phá, mà nguyên quân sĩ của Quý Đô Đa Phá dẫn cho tàn sát dòng Thích Ca. Thì đã bắn võ như thế thôi chứ không có giết, không giết lại những người đó. Thì những người đó biết được họ vô họ tàn sát dòng Thích Ca, thì chúng ta thấy rằng đó là cái dòng họ của Đức Phật, mà Đức Phật này đã giảng những cái gì cho những người đó nghe. Cái đời sống của kiếp người là mỏng manh, rất là mỏng manh, rất nhiều khổ nạn. Còn trong khi cõi trời rất là hạnh phúc và an vui, mà cái 100 năm ở cõi như vậy thì chỉ bằng 1 ngày cõi trời đau lợi thôi. Rồi cái sống cõi như vậy thì chỉ 100 năm chỉ bằng 1 ngày cõi trời thôi. Nếu mình giữ giới để sanh về cõi trời thì chết để sanh mạng cũng chẳng phải là người ta biết mình chết là mình chết đâu. Mà có nghĩa là mình phải tái sanh mà phải vui. Còn nếu như khi mình chết thật sự là đối với Phật giáo là mình chỉ kiên tịch Niết Bàn. Còn khi mà họ cái giới mình chết kiếp này thì chúng ta tâm kiếp khác thôi. Nhưng mà nếu mình cái giữ giới là không giữ giới, nếu mình giữ giới thì mình có chết thì mình tâm cõi trời do cái giới đó mang lại sự an lạc cho mình. Còn nếu mà mình giết ai chúng ta là già cũng chết thôi, mình tự vệ mình chống nói người ta thì mình già cũng chết thôi, mình chết xong là cũng chưa biết mình đi đâu, có thể rơi vào đọa tứ. Thì cái đó là cái lựa chọn của dòng Thích Ca, mà đệ tử là dòng Thích Ca thì chúng ta thấy rằng cái dòng họ của Đức Phật. Thì rõ ràng như vậy thì chúng ta lựa chọn thôi, chứ còn thật sự chúng ta thấy rằng đạo Phật đó là giảng cái chánh pháp, tùy cái phòng giác ngộ, cái phòng nhận thức của chúng ta tới độ nào chúng ta tùy đó chúng ta hành. Chúng ta có đúng như là Đức Phật người đó bỏ tài sản để giữ gìn tứ chi. Nếu mà ai đó trộm cướp của mình, nếu mà mình ra thì bỏ để cho chặt tay chặt chân mình thì thôi mình bỏ của cả để giữ gìn thân thể. Còn người nữa thì có thể bỏ thân thể để giữ gìn thân thể, rồi mình bỏ miếng chi để giữ gìn thân thể. Người ta có chặt tay chặt chân mình nhưng mà người ta chưa giết mình thì thôi mình cứ chặt tay chặt chân mình. Còn những người nữa thì nghĩa là bỏ sinh mạng thì giết chết, dù có chết cũng không có điều gì giới. Thì những người mà tu tập như vậy thì họ lấy giới định tuệ làm cái pháp bảo, làm cái bậc thầy. Mà không có rời cái cảnh pháp thì họ sẽ chắc chắn được giác ngộ giải thoát, chắc chắn được con người vui, không có rơi vào tổ. Còn nếu chúng ta tham sân lý tử thì chúng ta cũng dùng tên, dùng đúng đạn nó chống chọi lại những người khác, thì chúng ta cũng sống được để nếu mà cũng tốn người chúng ta các công hại vật thì cái nghiệp đó cũng dẫn dắt chúng ta đi vào cảnh giới từ chúng ta tùy cái lựa chọn chúng ta. Chứ còn ở đây nếu mà ai hỏi chúng ta gì đó thì chúng ta cũng chỉ nói như vậy thì chúng ta lựa chọn thôi. Chứ thật sự thì Phật giáo cũng không bắt buộc chúng ta phải làm như thế này như thế kia, thì cái trí tuệ cái thực hành chánh pháp chúng ta đến chỗ nào, chúng ta đến mức độ nào thì cái độ giác ngộ trí tuệ chúng ta đến độ đó. Còn không có ai mà bắt chúng ta được, và chúng cũng không có thể là nói cho một chiều được, mà chỉ nói như vậy là quý vị tự lựa chọn. Như vậy thì trong cái câu mà chúng tôi trả lời thì quý vị biết rằng ở đời này thì rất là nhiều những chuyện như vậy. Người ta lấy của mình thì mình cũng tìm cách để mình tạo điều hại người ta để người ta đừng lấy của mình đi. Ví dụ chúng ta thấy những người đi ăn cắp chó, ví dụ người ta là cũng vì con chó 200 ngàn, người ta phóng được tre rồi ta đi hút chó, đi bắt chó. Rồi cũng có nhiều người thì họ bắt được những người đó, họ đánh bắt người đó, giả mang. đốt xe rồi đập người ta gãy giòi chẳng như chuyện cũng có. Thì chuyện đời chúng sanh không có thể nào mình theo hết một loại hết, cũng không thể nào chắc một loại nào hết, cũng tùy họ theo người đó thôi. Thì có nhiều khi họ nghĩ rằng do đánh đập mà những người này không dám, không dám đi đi trộm cướp nữa, thì cái chuyện cũng có. Bởi vì đây Đức Phật cũng nói mà, cái người có trí nhiều khi thấy những người bắt những người trộm rồi đánh đập họ, chặt tay chân tội mình sợ không dám làm tội. Nhiều khi mình có thể làm tội thì mình sợ những người làm tội, hoặc là cái người có làm tội là bị chặt tay họ sợ họ không dám làm tội nữa. Thì chuyện đó nó cũng có nhưng không phải không, tùy chúng ta cũng ta hiểu như thế nào đó, thì cái trình độ cái khả năng đó chúng ta nhận diện được bao nhiêu thì chúng ta thực hành bao nhiêu. Phật pháp thì Đức Phật này nói cái chánh pháp của Đức Phật đó là một cái sự hướng thượng, thì cái tâm và cái trí tuệ của mình nó hiểu được bao nhiêu, có cái khả năng thực hành bao nhiêu. Cái thật sự bây giờ thì chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Phật đó thì chỉ dạy cho những người thực hành thôi, chứ những người không thực hành thì nhiều khi họ to là họ còn không đồng quan điểm, không còn không đồng quan điểm thì họ không chấp nhận cái câu đó hơn. Nhưng mà những gì chân lý thì thật thì Đức Phật vừa nói đó thì thật thôi. Bởi vì những người mà họ nghĩ giới thì họ biết rằng sau khi chết là con người cõi trời với tuổi thọ lâu dài thành tục an lạc nhiều hơn, thì cõi trời thì là thiên nan vạn nan, mình cấm mình giữ cái giới hạnh cho toàn này nó cũng thiên nan vạn nan chứ không phải là bình thường. Vì như vậy nên Đức Phật này mới nói là cái thiện tâm mà nghĩ giới là một cái mình làm cái mình tu tập tâm hạnh cũng là một chứng ngại chứ không phải bình thường. Mình cũng biết bao nhiêu gian nan khổ cực chấp nhận mình tu tập để mình vượt qua, tùy khả năng của mình, tùy cái trí tuệ và cái đạo hạnh của mình, tùy cái nhận thức của mình đối với giá trị bao nhiêu, mình hiểu theo xu hướng và cái xu hướng nào. Thì còn thật sự thì chúng ta thấy những người họ xu hướng thì gặp những ngày đằng nào cũng đánh, thì thành ra những tư tưởng đó cũng là tư tưởng và một cái hình thành của tư tưởng, có thể cái hình thành cũng cái tư tưởng đó cũng là một cái sự duy trì của cái tư tưởng. Còn theo Đức Phật thì Đức Phật nói như vậy cũng là sự duy trì của tư tưởng. Thành ra chúng ta tùy chúng ta hiểu được các mức độ nào là trong cái con đường giác ngộ tu tập. Vì chúng ta đã vô lượng kiếp, chúng ta chết những cuộc vô lượng kiếp rồi, chúng ta mới đã chết rất là nhiều, mà chúng ta có thành tựu được những hạnh phúc an lạc không là từ chúng ta thôi. Chứ còn thật sự gì cứ nghe Đức Phật người đã tu hai chúng ta tăng từ 100 ngày trước mình giác ngộ hoặc là chúng ta luân hồi còn nhiều hơn như vậy, thì tới bây giờ chúng ta cũng chưa có thể giác ngộ giải thoát được. Thì cái đó là do cái sự nhận định không chính chắc của chúng ta, là chúng ta đưa từ luân hồi nó chạy dài hơn thôi. Thì chúng ta cũng không biết là nếu mà chúng ta chọn con đường đúng cho con đường được thánh á, thì con đường giác ngộ giải thoát nó không xa lắm. Còn nếu mà chúng ta không chọn con đường được Phật đi thánh đi á, thì chúng ta luân hồi không biết đến, là chúng ta sanh là tử không biết đến vô lượng kiếp nào, nhưng mà chúng ta cũng vẫn tiếp tục luân hồi cái phiền não, cái khuynh hướng phiền não của chúng ta thì chúng ta phải tiếp tục luân hồi thôi. Thì đây là cái câu chúng tôi xin trả lời câu của Phật Đại Tuyền. Bây giờ thì không thấy thêm điện nào nữa vì tôi cũng coi vào Phật Đại Tuyền thôi. Còn cái Phật Đại Tuyền thì là vị giảng sư. Có lẽ là bây giờ thì bây giờ thì có lẽ là sư cứ thỉnh thần tòa để kia đi ha. Bây giờ chắc là thỉnh thần tòa để kia đi thôi chứ gì nữa. Bây giờ thì Con xin thỉnh Đường Đại Siêu trả lời một cái câu thảo luận. Theo cái bài học hôm nay đó, nói về cái con rùa là tu tập giống như con rùa, có nghĩa là con rùa thì nó thấy được những cái nước của đất trời, nó tránh xa nước. Thì cũng như vậy, vị thì cô tu tập thấy cái sự sợ hãi và việc làm sao. Thì con muốn đặt cái câu hỏi để thỉnh Thượng Tọa Đề Siêu. Thì nếu mà cái việc mà cái vị mà có đức hạnh á, thì cái đức hạnh nó thể hiện ở cái điểm nào mà gọi là cái vị là có đức hạnh mà không có sao lãng. Con muốn thỉnh Thượng Tọa Đề Siêu chia sẻ cho cái câu hỏi luôn này.
Thượng Tọa Pháp Thanh Quan Hỷ nêu lên cái lặp lại cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu, chúng tôi chưa có nắm vững được Thượng Tọa muốn hỏi cái gì. Sau khi nắm được câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời theo câu đó đang và hãy lặp lại.
Dạ, con muốn hỏi Thượng Tọa đó, thì cái đức hạnh nó có bao nhiêu loại đức hạnh mà gọi là khi mà người có đức hạnh như vậy thì gọi là không sao lãng. Thượng Tọa có thể trình bày như vậy giúp con không nè. Dạ.
Xin cảm ơn Thượng Tọa Pháp Đăng. Tức là chỉ tăng thêm vui vẻ. Cái danh từ gọi là Appamado, bây giờ chúng ta cứ lấy cái từ Bali đó để chúng ta giải thích còn có bao nhiêu cái đức hạnh mà được gọi là Appamado. Vì ở đây cái chữ Appamado trong cái bản kinh của Thiền Khu Nguyễn Thiên thì chính là không sao lãng. Lấy một ý có chỗ thì dịch là bất khinh xuất, có chỗ dịch là không dĩ vui, có vị thì xài là chuyên nghị. Như là ở trong cái phẩm phẩm số 2 thì của ngài là Đa Phạm Nguyên Thánh Dịch là duy nị, cái phẩm duy nị Appamado quá cát. Còn ngài Minh Châu thì ngài là không phóng vật. Ngài Hộ Tông thì ngài dịch là không dễ đại. Ở đây thì dịch là không sao lãng. Nhưng mà chúng tôi thường thường quen xài cái từ gọi là không dễ vui. Nó có nhiều cách dịch như vậy. Do đó thì trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi xin đề nghị là chúng ta lấy từ Bali Appamana ở đây đối với gì nó có ba cách mà chúng ta gọi là ba cái đức hạnh nè, tạm gọi là gì dựa theo khóa mẫu của Tư Tọa Pháp Đăng như thế nào. Kính thưa quý vị, một người có cái sự sợ hãi những cái ác pháp hay sợ hãi cái sự luân hồi, và người đó quyết tâm không có sống theo ác pháp, không có tiếp tố cái sự luân hồi, thì như vậy gọi là không nhĩ du. Như trường hợp là một con bèo cái, đặc tính của bèo cái là trong cuộc đời của nó chỉ có một lần hoài thai một con báo, một con bèo con thôi, một lần thôi. Sau đó nó không có tìm đến con đực nữa. Thì ở đây Ngài Na Tiên Sư Thát này dùng cái đặc tính này để làm cái ẩn dụ pháp, là một vị hành giả tu tập sau khi thấy cái sự luân hồi là khổ, cảm thấy sợ hãi cái sự luân hồi, và có sự quyết tâm là ta sẽ không làm cho nó tiếp cái sự sanh tử luân hồi nữa. Thì khi mà một vị hành giả mà có thấy cái sự sợ hãi như vậy và quyết tâm như vậy thì vị đó được gọi là Appamana, tức là không nhĩ du, hay nói theo bài thì đó là không có sự sao lãng. Cái đức hạnh thứ hai, tức là cái tính cách thứ hai của Appamana, tức là cái sự tinh thần không có biến nhát. Khi một người mà họ làm cái chuyện gì họ không có vốn đại, không có trì vốn, mà không có lời biết, không có lời biết, mà có sự nỗ lực tận tụy chăm chỉ làm công việc đó, thì như vậy ở đây được gọi là Appamana, là không nhĩ du hay là không sao lãng. Chỗ này chúng ta dạy là không sao lãng là đúng. Một vị hành giả tu tập khi đã chọn được một cái đề mục thiền định, vì đó ngày đêm tu tập dầu cho lúc bệnh nằm ở trên giường bệnh cũng thực hành cái pháp môn Phật, dù trời nắng trời mưa, trời nóng trời lạnh, vị này cũng tích cực, cũng tích cực để thực hành, không có cái sự biến nhát, không có sự giải đại, không có sự sao lãng. Thì như vậy cái hành chuyên cần đó là một đặc tính của một tính chất của cái pháp Appamattha là không có sự nghỉ vui. Thứ ba, cái tính chất thứ ba của cái pháp không nghỉ vui đó, của cái pháp Appamattha, tức là trú niệm, hay gọi là chuyên niệm, rồi chúng ta gọi là Chittati. Một người có cái sự ghi nhớ biết mình luôn luôn đế nhại về cái pháp tứ niệm, không có cái sự lãng quên, luôn luôn chánh niệm ở trong đi đứng nằm ngồi, chánh niệm ở trong tiểu quân đi, lúc nhìn tới nhìn lui, lúc qua tay vũ tay, hay là trong lúc mặc y mang bát, trong lúc đại tiện tiểu tiện đều có chánh niệm, chánh niệm luôn khi, thì cái hành động đó được gọi là Appamattha, tức là cái sự không nghỉ vui. Như vậy thì ở đây khi chúng ta nói đến cái pháp hay là pháp không sao lãng Appamattha, thì chúng ta có ba cái đức tính hay là ba cái tính chất. Một là thấy sợ hãi trong cái sự xấu xa, rồi quyết tâm từ bỏ cái sự xấu xa. Hai là có cái sự chuyên cần, không có biến nhát trong cái việc mà đoạn trừ ác pháp và trao dồi duy trì thiện pháp. Và thứ ba là luôn an trú chánh niệm. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà trong Phật tâm vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Bây giờ ta không có đánh thai. Còn tình tình hình tình hình và tổ chức là một cái câu hỏi tôi đặt ra. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta tiền tiền cũng muốn cập bích để hỏi như không. Vì thế chúng tôi hỏi thêm chúng ta tiền tiền câu nữa. Hello. Hello. Mình có trước máy không? Hello. Sau đó chúng ta đặt ra một cái câu hỏi. Chúng ta về tiền đó thì coi trong kinh điển có khi nào đó mà chúng ta thấy được á. Nếu một cái người mà có sự tinh tấn nỗ lực á, thì con đường tu tập của mình đó nó ngắn lại không? Hay là mình nói cái hạnh tu á, thì phải tùy theo cái hạnh tu và cái sự tu tập như thế nào để Chỉ vì nói, nếu mình nói về cái thời gian thì người ta nó cần biết thì mình đã luân hồi khá lâu rồi. Có nghĩa là rất lâu rồi, luân hồi không có thể nào đến nổi. Không tương ưng một kinh, nhưng mà tương ưng luân hồi không có thể nào đến được. Cũng không bao giờ biết được cái người mẹ đầu tiên, người cha đầu tiên. Như vậy thì nếu mình nói về cái tu tập đó, thì có cái cách tu tập nào mà theo định tòa, cái quyền mà coi trong kinh điển định tòa thấy nó có thể làm cho ngắn được cái dòng linh hồn này. Thì không, nếu có thì tỉnh định tòa thì chia sẻ cho nó coi có lượng này.
Dạ, nó mô với thầy giá, dạ, kính thưa Đức Thọ Phật Tăng. Thì mới đi ra ngoài một chút xíu, không có nghe, và đi vào thì nghe cái đoạn cuối của Đức Thọ hỏi, cho nên như vậy không có nắm được cái câu hỏi của Đức Thọ. Thì chắc Đức Thọ hỏi lại. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá, kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng ta một lần nữa kính lễ Sư Tử Siêu. Tự Tử Phật đang cùng đại chúng, cùng chư tăng và đại chúng. Kính bạch Thượng Tọa, thì nếu mà hỏi rằng một câu hỏi rằng có thể một sự tu hành nào mà rút ngắn cái đường luân hồi hay không? Luân hồi thì dài, có thể tu hành rút ngắn được cái luân hồi. Thì chúng ta tu sao mà chúng ta hãy cắt đứt được ái, ái không có mặt thì thọ không có mặt, ái thủ hữu nó sẽ không có mặt, mà ái không có mặt thời sẽ không có thủ, thủ không có mặt thời sẽ không có, có cái gì chấm dứt được cái đời sau thì thấy là chấm dứt cái sinh tử khổ nào. Thì nói một cách gần gũi nữa, tức là khi nào chúng ta tu tập làm sao ngắn nhất là chúng ta tu tập làm sao mà minh sanh và không có vô minh. Quả thật thì để chúng ta tự nói tu ngắn, tu rút ngắn, tu đường dài gì, tất cả nó đi đều đi theo một cái trình tự, một cái quy luật. Tức là chúng ta phải tu tập đạt được các cái thần thiền, là nhất chúng ta phải tiến đắc địa, chẳng hạn như bây giờ là tu tập phải thành tựu ba la mật độ. Đối với vợ kia, đối với cái vị a la hán vợ trên, đối với vị đạo giác, và đối với cái vợ cao thượng, đối với cái nghiệp uparami parami uparami parami parami, đối với cái đẳng chánh giác, cái gì cái chúng ta cũng phải bước qua cái con đường luân hồi này, mà phải đấu bị ngại đến cái vợ kia. Mà khi đến cái vợ kia như vậy, chúng ta mới thành tựu được sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, và tứ đạo, tứ quả. Thì đây chính là kết thúc cái con đường luân hồi. Đó là chúng ta nói trên một cái quy trình của Phật pháp, nó rất căn bản. Thì khi nào chúng ta tu tập, chúng ta có cái chánh niệm, thì khi cái đó không có cái đại niệm thì thôi, cái niệm này tức là cái sở hữu tịnh hảo. Thì cái sở hữu tịnh hảo này thì nó làm nhân làm duyên để trợ tạo các cái tiền sự. Và đặc biệt nếu mà chúng ta tu tập niệm ở trong tứ niệm xứ, thì dầu chúng ta không có, chưa có chứng đắc được kết quả, nhưng chúng ta cũng dồn ra được, cũng giới hạn một phần cho con đường luân hồi của mình. Bởi vì khi nào mình có mặt thì thời sẽ không có phóng nhật, mà không có phóng nhật thì không có các cái phát triển hóa, không có phụ tùng, không có ái thủ hộ, không có tà kiến, không có cái như là tam thập ý là mày không nói, không có cuộc làm của quý không nhận, không có mạch lập. Đó chính là một cái sự tu của mang tính tốt đẹp để chính sinh với mình những nhà tu tập. Có chánh niệm của cái tỉnh giác như vậy thì cái chánh niệm tỉnh giác đó nó nung nấu, nó kéo dài thì một lúc thì chính do chánh niệm và trí tuệ này nó sẽ cắt đứt phiền não, mà nó cắt đứt được phiền não là phải do cái pháp độ của chúng ta nó là dạng này, chứ chúng ta không thể nói tu những việc mà ngộ sai được, hay là tu đường tắt hay tu đường dẫn gì mà phải tu đúng và tu đạt được một cái trình tự như vậy, bởi vì không có con đường nào khác được đến sự chấm dứt sự bị khổ não, đó chính là tu niệm xứ. Thì chúng ta có tu một cái đường nào cái đường đó nó phải đi đúng, đó chính là cái đường tu niệm xứ thân họ tâm và họ quán niệm xứ, thì con đường đó mới là con đường rút ngắn và con đường chấm dứt sanh tử đau khổ cho mỗi người. Có năng tu, có cố tu, có chuyên cần tu, đây chính là cái giá trị rút ngắn mà chúng ta được nghe trong cái bài kinh Niết Bàn hiện giả. Quá khứ không tri tiền, tương lai không ước vọng, quá khứ đã động tâm, tương lai là chưa đến, chỉ cần phát hiện tại, tệ quá chính ở đây, không động, không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Đúng như vậy, nhiệt tâm liên ngày không mệt mỏi, tiến bộ nhất trở hiện bậc an tịnh tâm là như vậy. Đối với đêm ngày, vì ấy, đệ tử của Như Lai là bậc luôn đêm ngày, luôn luôn tỉnh giác, đêm ngày luôn luôn có cái sự tu tập, mà tu tập ở đây tức là tu tập để rút ngắn và chấm dứt cái sinh tử trong khổ luân hồi. Vì xin có đôi điều thật lại như vậy cũng đã hết thời gian. Thì có điều gì cần một tục tính tình hình nghe cũng có một cái tình hình cũng có cảm ơn lại đây. Cái tục tình hình của Bồ Thái
ta cũng đặt ai kinh doanh chúng ta thể quyền. À, thì ngày mai ấy, thì cái phần thảo luận của chúng ta tự tiền cũng khép kính lại cái chương trình học hôm nay. Ngày mai ấy, thì chúng ta sẽ được nghe cái lời học một cái hình ảnh, một cái đặc tính ở trong tiền vấn đáp sẽ trình bày. Và cái ngày mai thì chúng ta nhớ là như là chúng ta tự quyền là hướng dẫn tư chính cho cái ví dụ về cái đặc tính của khu rừng. Bây giờ thì mời tri chúng lên tri ân tri công đức tăng và để hồi hướng của học âm nhạc để kính mời tri chúng.
Cha thứ quần thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng tu mật giảng dạy Phật pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc cho người sống, còn hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lọt, phận sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mẫu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô A Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Phú Tha Thâm Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Tha Dạ.
We need a bigger car.